hôm nay trong tinh thần chuẩn bị cho hội đồng thường niên của Hội Thánh trong tháng 1 sắp tới, thì mục sư quản nhiệm có cho phép tôi được học lời Chúa để chuẩn bị chúng ta trong sự hầu việc Chúa, đặc biệt chuẩn bị Hội Thánh Chúa trong những ngày tháng sắp tới, những người Chúa sẽ kêu gọi vào trong sự hầu việc Ngài. Và tôi dùng đề tài mà chúng ta sẽ cùng học với nhau, đó là mục vụ trong Hội Thánh. Mục vụ trong Hội Thánh, và nền tảng của chúng ta học là dựa trên công vụ đoạn 6 từ câu 1 cho đến câu 7. We will learn the ministry in the church from the book of Acts chapter 6 verses 1 to 7. Sổ tay thần học định nghĩa cái chữ ministry hay là chức vụ và công tác như sau. Chức vụ hay công tác là sự phục vụ Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ do Hội Thánh và các cá nhân dâng lên Chúa nhờ năng lực của Đức Thánh Linh. Chứ nghĩa là sự hầu việc Chúa hay mục vụ đó là công tác hầu việc Chúa ở trong Chúa Jesus được thực hiện bởi Hội Thánh của Chúa hoặc là bởi các cá nhân bởi sự năng quyền của Đức Thánh Linh. Quý vị có biết trong Hội Thánh của chúng ta, tôi hỏi những người Hội Thánh tại đây, quý vị có biết trong Hội Thánh chúng ta có bao nhiêu mục vụ hiện tại đang diễn ra không ạ? Dạ. Và theo lứa tuổi chúng ta có 4 mục vụ. Quý vị có thể vào trong website của Thánh mình thấy có 4 mục vụ theo lứa tuổi mà Thánh Chúa đang có. Mục vụ nam giới, phụ nữ đi chung với nhau, mục vụ thanh tráng, mục vụ thanh thiếu niên và mục vụ thiếu nhi. Đó là 4 mục vụ theo lứa tuổi mà Thánh Chúa đang có. Bên cạnh đó, các mục vụ theo chức năng thì chúng ta có nhiều hơn. Tôi tính có khoảng 8 mục vụ dựa theo chức năng mà Hội Thánh của Chúa hiện tại đang có. Mục vụ thứ nhất là âm nhạc, ban hát thờ phượng và ca đoàn đi chung với nhau về âm nhạc. Mục vụ trường Chúa Nhật, mục vụ về ẩm thực, mục vụ tiếp tân, chăm sóc và chứng đạo đi chung với nhau. Mục vụ về cơ sở vật chất, mục vụ về khánh tiết và trang trí, mục vụ kỹ thuật cũng như là trang mạng của Hội Thánh, và rồi mục vụ Anh ngữ. Đó là các mục vụ mà chúng ta có thể phân chia theo lứa tuổi hoặc là phân chia theo chức năng. Và điều chúng ta cảm ơn Chúa là các mục vụ Chúa cho trong Hội Thánh của Chúa không phải chỉ để có, để mà giống như là mình có giống như những người khác, nhưng bởi vì những nhu cầu ở trong Hội Thánh Chúa có, thành thử các mục vụ được ra đời hầu đáp ứng những nhu cầu trong Hội Thánh của Chúa. Và trong buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng học với nhau gương mẫu trong Hội Thánh Chúa, Hội Thánh đầu tiên, về các mục vụ mà Chúa cho Hội Thánh đã thực hiện. Chúng ta có lời Chúa cùng mở ra với nhau ở trong công vụ đoạn 6, câu 1 đến câu 7. Và cùng với nhau trong những câu kinh thánh này, chúng ta sẽ cùng học với nhau về 4 khía cạnh hay 4 đặc điểm, 4 điều mà chúng ta nhận thấy ở trong mục vụ của Hội Thánh, mà chúng ta sẽ cùng học từ Hội Thánh đầu tiên. Thứ nhất, trong mục vụ chúng ta sẽ thấy có nan đề. Nan đề trong mục vụ, câu 1. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người gó bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Trước giả của công vụ các sứ đồ là bác sĩ Luca, ông viết rất là ngắn gọn, ông nói là trong lúc đó bởi số môn đồ càng thêm lên. Nhưng mà nếu chúng ta đọc lại những đoạn phía trước, chúng ta sẽ biết Hội Thánh Chúa đang có một sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Chúa Giêsu kêu gọi lúc đầu có 12 sứ đồ đi theo Ngài. Rồi sau đó Ngài có 70 môn đồ cùng đi theo, và Chúa sai phái 70 môn đồ đó để hầu việc Chúa. Khi Chúa Giêsu rời họ về trời thì có một nhóm 120 môn đồ hiệp lại với nhau lên phòng cao để cầu nguyện. Rồi khi Chúa làm việc, Đức Thánh Linh giáng xuống thì Phi-rơ giảng một bài giảng, và Chúa dùng bài giảng đó và Hội Thánh được thêm vào 3.000 người nữa. Quý vị tưởng tượng, chúng ta tính đại loại trong buổi sáng hôm nay chúng ta có khoảng 120 người đi, đại loại vậy. 3.000 người Chúa thêm vào trong Hội Thánh của Chúa. Vì thấy nhu cầu rất là lớn, sẽ không đủ chỗ, sẽ có rất nhiều nhu cầu được, sẽ cần phải đáp ứng. Và chẳng những dừng lại con số thêm 3.000, có nghĩa là khoảng 3.120 người. Cho đến đoạn 4 thì chúng ta thấy rằng Hội Thánh Chúa đã cho tiếp tục tăng trưởng, thêm vào và con số của cả Hội Thánh lên khoảng 5.000 người. Và nếu theo cách thông thường các trước giả kinh thánh thuật thì họ chỉ đưa con số mà tính những người nam trưởng thành trở lên. Thì nếu con số 5.000 này chỉ tính cho những người nam trưởng thành 20 tuổi trở lên đó, thì cả con số của cả Hội Thánh tính luôn nam phụ lão ấu, nữ phụ nữ lẫn trẻ em đó, có khoảng 15 cho đến 20.000 người ở trong hội thánh Chúa thời bấy giờ. Quý vị thấy một sự phát triển rất là mạnh mẽ và nó kéo theo một nhu cầu rất là lớn. Và chúng ta có thể thấy mình thích những hội thánh lớn, nhưng mà những người ở trong hội thánh lớn họ sẽ biết càng đông thì càng có nhiều vấn đề. Đó là thực tế. Khi càng có nhiều người thêm vào trong hội thánh sẽ có những nan đề xảy ra. Và chúng ta đọc thấy ngay trong câu thứ nhất ở đây. Người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew. Đây là hai nhóm người góp phần định hình lại hội thánh trong thời kỳ ban đầu đó. Người Hellenic là ai? Người Hellenic là những người gốc Do Thái nhưng mà được sinh ra ở nước ngoài, không có sinh ra ở nước Do Thái. Họ có thể sinh ra trong thời kỳ mà bị lưu lạc đó, thì họ sinh sống và sinh con ở những quốc gia khác. Và đó mình gọi là người Hellenic, Hellenic Jews. Còn cái người mà gọi là người Hebrew đó là những người sinh ra lớn lên ở tại Do Thái. Như vậy chúng ta thấy có một sự tôi tạm gọi là một sự bất đồng giữa người Hellenic và người Hebrew. Chúng ta gọi năm nay giống như là Việt Kiều với Việt Nam vậy đi. Việt Kiều là những người sinh ra dòng máu Việt Nam nhưng mà ở nước ngoài rồi quay trở về Việt Nam. Và rồi khi mà Hội Thánh Chúa phát triển thì đã có sự đụng chạm với lại những người ở tại Việt Nam. Đại loại chúng ta hiểu là như vậy. Đó là hai nhóm người đây. Thì tại sao trong Hội Thánh Chúa tại Jerusalem lại có người Hellenic? Tại sao lại có những người Do Thái từ chỗ khác trở về? Có hai lý do. Thứ nhất, rất có thể đây là những người mà quý vị nếu mà chúng ta đọc ở trong đoạn 2 á, mình nhớ khi mà họ đến tham dự lễ ngũ tuần và rồi họ nghe bài giảng của Führer được giảng, thì những người này từ rất nhiều nơi trên thế giới lúc bây giờ họ trở về. Bởi vì họ được cha mẹ dạy dỗ về đức tin nơi Chúa, thành thử mỗi năm 3 lần họ cố gắng trở về Jerusalem để dự lễ, và một trong những lễ đó là lễ ngũ tuần. Và rồi họ tiếp nhận Chúa và thấy Chúa ban phước cho hội thánh và họ ở lại tại Jerusalem. Đó là lý do chúng ta sẽ thấy có rất nhiều người Hellenic ở tại Jerusalem. Đồng thời một lý do khác đó là những người Do Thái sau khi họ sống ở nước ngoài thì bắt đầu họ hồi hương, họ trở về sống tại Jerusalem. Và từ đó chúng ta thấy có những nhóm người Hellenic, những người sống ở tại Jerusalem. Như vậy thì nhóm người này, Hellenic và người Hebrew, vốn có những mâu thuẫn với nhau quý vị. Bởi vì người Hellenic sinh ra và lớn lên trong môi trường bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Hy Lạp. Chuyện Hellenism đó là Greek, relating to Greek. Nghĩa là họ ảnh hưởng cái ngôn ngữ của họ nói cũng là tiếng Hy Lạp nữa. Thành thử cái tư tưởng của họ nó thoáng hơn. Trong khi đó những người Hebrew sinh ra và lớn lên tại Do Thái thì ngôn ngữ chính của họ là tiếng Hebrew hay là tiếng Aram đó. Thì cái suy nghĩ của họ nó hạn chế hơn và họ khó mở tư duy của mình với những cái mới hơn. Thành thử về văn hóa, về ngôn ngữ, chúng ta thấy cái hai nhóm người này nó có một cái gì đó nó không có ăn rơ với nhau rồi. Mà tại đây chúng ta thấy có thêm một nan đề nữa. Đó là vì những người gó bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Những người gó bùa, người Hellenic đó, những người mà hồi hương hay là những người sinh ra ở ngoại quốc trở về là Do Thái Kiều đó, tạm gọi vậy. Họ bị bỏ bê. Và chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh khi mà nói đến sự chăm sóc cho các gó bùa, những người gó bùa, là một trách nhiệm mà Chúa đòi hỏi tuyển dân của Chúa và hội thánh của Chúa phải thực hiện. Nếu mà đọc trong Cựu Ước, ngay cả trong Tân Ước cũng vậy. Đối với dân Israel và cả hội thánh của Chúa, một trong những trách nhiệm mà Chúa đòi hỏi hội thánh của Chúa phải làm đó là phải chăm sóc, bảo vệ, binh vực cho những người gó bùa. Bởi vì họ không còn gia đình, không còn người chồng để bảo vệ mình. Thì hội thánh Chúa phải là những người binh vực, những người yếu thế như vậy. Và trong trường hợp này chúng ta thấy những người gó bùa Hellenic bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. Hội thánh Chúa thời bấy giờ họ có một cái truyền thống mà tôi tin là họ học từ Do Thái giáo đó, có nghĩa là họ giúp cho những người nghèo khổ. Có hai hệ thống gọi là hệ thống cứu trợ xã hội thời bấy giờ. Một hệ thống là dành cho những người gọi là cư dân ở tại Jerusalem, và mỗi tuần họ sẽ hoặc là phát tiền hoặc là phát đồ ăn cho những người nghèo khổ mà cư dân ở tại Jerusalem đó. 14 bữa ăn, có nghĩa là đủ một tuần lễ. Họ sẽ được nhận tiền hoặc là nhận đồ ăn trong vòng một tuần lễ, và thường thường nhận vào ngày thứ sáu. Sau đó quay trở lại nhận tiếp vào ngày thứ sáu tuần sau. Cái hệ thống thứ hai cứu trợ xã hội của người Do Thái thì bây giờ họ có đó là mỗi ngày. Và họ sẽ hoặc là cho đồ ăn hoặc là chi tiền để giúp cho cái nhu cầu của những người nghèo khó, không cần, không nhất thiết phải là cư dân của tại Jerusalem, mà tất cả mọi người nghèo khó họ sẽ nhận được cái lợi ích này. Và tại đây chúng ta thấy khi mà những người Hellenic, đặc biệt là những người gó bụa, người Hellenic, không biết lý do tại sao có thể họ thánh quá đông, quá nhiều người, thành thử bị bỏ quên, bị lờ đi, không biết là cố tình hay là vô ý. Và chúng ta biết rằng có một điều thực tế xảy ra là họ bị bỏ quên. Vấn đề chính yếu ở đây không phải là vấn đề ăn uống hay là cứu trợ quý vị, nhưng mà vấn đề chính ở tại đây, cái nan đề mà các sứ đồ đã nhận ra, đó là sự hiệp một của Thánh Chúa. Ma quỷ nó dùng mọi cách để mà nó chia rẽ hội thánh của Chúa. Nếu quý vị đọc lại từ trong sách Công vụ các sứ đồ, quý vị thấy đầu tiên khi mà Thánh Chúa đang phát triển thì nó cho sự bắt bớ đấy, bắt giam các sứ đồ, rồi tra khảo, cấm ngặt các sứ đồ không được giảng lời của Chúa nữa. Thế nhưng mà khi họ càng cấm thì đạo Chúa lại càng phát triển. Và đến một lúc các sứ đồ phải nói là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Và rồi cái sự bắt bớ đó không kìm hãm sự phát triển của thánh được. Cái điều thứ hai mà ma quỷ, cái chiến lược thứ hai mà nó đánh vào trong hội thánh của Chúa, mình thấy trong đoạn 5 đó, là cho tội lỗi xen vào trong hội thánh của Chúa. Đang yên, đang lành, mọi người đều vui thỏa với nhau, lấy mọi vật làm của chung, ngày nào cũng vậy, chăm chỉ đến đền thờ, rất là vui vẻ. Thì có một cặp vợ chồng, Anania, Sapphira. Hai người này vì muốn được danh tốt trước hội thánh, do vậy họ không muốn dâng hết tiền, mà họ nói là họ dâng hết tiền. Và rồi Chúa thanh lọc hội thánh của Ngài bằng cách Chúa cho ông bà chết. Như vậy cái chiến lược về sự bắt bớ không kìm hãm được hội thánh của Chúa, chiến lược về tội lỗi cũng không kìm hãm được hội thánh của Chúa. Cái chiến lược thứ ba mà chúng ta thấy Satan áp dụng cho thánh của Chúa, đó là sự bất đồng ý kiến để dẫn đến sự chia rẽ trong hội thánh của Ngài. Giữa người Hellenic và người Hebrew có một sự bất đồng với nhau. Ảnh hưởng đến sự hiệp một của hội thánh là một trong những điều không thể không giải quyết. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy các sứ đồ triệu tập cả hội thánh trở lại, khoảng bao nhiêu ngàn người đó, triệu tập cả hội thánh lại. Và các sứ đồ khi triệu tập họ lại cho cả hội thánh Chúa có một nhận thức quan trọng. Đó là điều thứ hai chúng ta sẽ học. Khi thấy nan đề trong hội thánh, trong mục vụ, thì các sứ đồ cho họ thấy một sự nhận thức cần biết, cần có trong mục vụ, trong hội thánh của Chúa. Chúng ta cùng xem với nhau câu 2 ở tại đây. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại. 12 sứ đồ tại đây chúng ta nên nhớ là không có Judas Iscariot, mà con số 12 này là 11 sứ đồ cũ cộng với một người mới được bầu vào sau này tên là Matthew. 12 sứ đồ này triệu tập tất cả môn đồ trở lại vì cái tính rất là quan trọng của vấn đề này. Và khi triệu tập lại thì các môn đồ, các sứ đồ nói với hội thánh của Chúa. Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là tế nhị, nhưng mà các sứ đồ rất là thẳng thắn trong chỗ này. Và tôi nghĩ chúng ta cũng nên học ở điều này. Các sứ đồ nói với hội thánh của Chúa: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Câu số 2 phải không? Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Có hai điều mà các sứ đồ muốn hội thánh của Chúa nhận thức ở tại đây. Thứ nhất, khi mà mình tập trung vào cho một mục vụ nào đó thì cái mục vụ kia sẽ bị lơ là. Có nghĩa là một người không thể nào toàn tâm, toàn ý, hết sức cho nhiều mục vụ được. Đó là lý do tại sao các sứ đồ nói rằng nếu mà tôi tập trung vào giúp việc bàn tiệc á, thì cái sự dạy đạo Đức Chúa Trời sẽ bị bỏ. Nguyên ngữ đó là neglect, bỏ bê, bị sao lãng. Nếu mà tập trung vào những việc khác thì cái sự giảng dạy lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa sẽ bị bỏ bê, sẽ bị sao lãng. Nguyên ngữ đó là leave or neglect the word of God, bỏ lời của Đức Chúa Trời. Như vậy bỏ lời của Chúa để giúp việc bàn tiệc, thì giúp việc bàn tiệc có nghĩa là gì? Có hai ý nghĩa khi mà trong Tân Ước dùng chữ bàn ở tại đây. Thứ nhất có thể là rất là thể là bàn ăn. Có thể khi các tín hữu nhóm lại với nhau thì có thời giờ họ giúp với nhau ăn uống, thông công với nhau đó, thì ngồi trên bàn ăn. Rất có thể đó là công tác chuẩn bị ăn uống, dọn dẹp đủ mọi thứ hết ở tại đó liên quan đến vấn đề bàn tiệc. Cái bàn thứ hai mà có thể ở tại đây các sứ đồ nói đến, đó là cái bàn thu ngân, bàn tiền bạc. Bởi vì thời đó có rất nhiều người đem tiền dâng cho các hội dâng cho hội thánh của Chúa, thì có những người họ ngồi tại bàn đó, quý vị nhớ cái những bàn đổ tiền đó phải không, thì có những người sẽ thu tiền vào để rồi phân phát ra chi dùng cho các nan đề, các nhu cầu trong hội thánh của Chúa. Và các sứ đồ nói rằng nếu mà bắt chúng tôi bỏ sự nghiên cứu lời của Chúa, giảng dạy lời của Chúa để mà đi lo, hoặc là lo về vấn đề bàn tiệc, hoặc là về vấn đề chi phí trong hội thánh của Chúa về tiền bạc á, chẳng xứng hợp. Bởi vì khi chúng tôi làm cái này thì mình sẽ bị bỏ cái kia, bị sao lãng cái kia. Đó là thứ nhất, chúng ta không thể nào làm nhiều mục vụ toàn tâm toàn ý được. Thứ hai, đối với các sứ đồ, họ ý thức rất rõ ràng rằng sao lãng lời Chúa là điều không xứng hợp. Các bản dịch khác nói rằng sao lãng lời Chúa là không nên làm, là điều không tốt, là thật không đúng. Tiếng Anh là not right or not desirable. Nguyên ngữ đó là not pleasing. Có nghĩa là không có vui lòng khi mà chúng ta bỏ lời của Chúa để mà giúp việc bàn tiệc, là một điều không vui lòng. Không vui lòng ai? Không phải không vui lòng hội thánh đâu, mà không vui lòng Chúa, là Đấng đã kêu gọi và lựa chọn các sứ đồ. Như vậy, các sứ đồ tiếp đến trong câu 4 nhắc nhở lại về trọng tâm chức vụ của các sứ đồ cho hội thánh của Chúa. Và các sứ đồ nói trong câu 4 như thế này: chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Mục đích chính và công tác chính của các sứ đồ đó là cầu nguyện và giảng đạo. Ngày hôm nay chúng ta thấy rất là khó cho các mục sư để mà chỉ làm hai cái điều đó phải không? Đặc biệt đối với các hội thánh nhỏ nữa, người ta gọi là one man band đó. Cái băng chỉ có một người thì mục sư phải làm từ A đến Z, từ hướng dẫn chương trình cho tới đàn, cho tới tập hát, cho tới quét nhà thờ, đủ mọi thứ hết. Khi mà tôi tới Chúa mà phải bị phân tâm trong nhiều việc, thì cái mục tiêu chính, cái trọng trách chính của tôi tới Chúa là cầu nguyện và giảng đạo đó, sẽ bị lơ là, sẽ bị sao lãng. Thay vì ông có thể dành 30 tiếng đồng hồ để ông nghiên cứu lời của Chúa cho một bài giảng, vì chỉ còn khoảng 10 tiếng, còn khoảng đôi khi không kịp giờ chỉ còn 5-6 tiếng. Và tín đồ nhận ra ngay lập tức bài giảng của mục sư mà có đầu thư không đầu thư, quý vị sẽ nhận ra ngay lập tức phải không? Một nhà giải kinh tên là John Philip, ông nói như thế này: thật chẳng có ích gì khi các sứ đồ làm những việc mà ai cũng có thể làm, trong khi có những việc mà không ai khác ngoài họ có thể làm. Đây không phải là vấn đề về danh dự hay là sự cao trọng, mà là sự ưu tiên. Không phải các môn đồ cho rằng những việc lặt vặt trong hội thánh là không xứng đáng với sự cao trọng của mình. Vấn đề đơn giản là họ muốn điều gì là ưu tiên, cần phải được ưu tiên. Cái chính là phải giữ cái gì chính, luôn là cái chính. Khi mà chúng ta lệch qua một chút làm cái điều khác thay vì làm cái chính, thì chúng ta không còn gọi là ưu tiên nữa, phải không? The problem is not about position, but about priority. Như vậy, cái ưu tiên và cái trọng trách chính, cái tập trung chính của các sứ đồ, đó là cầu nguyện và giảng đạo. Nói một cách khác, các sứ đồ cần phải có thời gian cầu nguyện gần gũi với lời Chúa, đọc kinh thánh, suy gẫm, soạn bài giảng, soạn bài học kinh thánh. Có một số người kêu, wow, các sứ đồ mà cũng cần phải soạn bài giảng hả? Đâu có cần phải ngồi xuống mà lâu vậy. Các sứ đồ là Chúa thần cảm rồi, đứng lên là hỏi câu nào là giảng câu đó thôi, phải không? Thực tế những câu chúng ta đọc ra thấy các sứ đồ không phải là như vậy đâu. Họ cũng cần thời gian nữa. Có nhiều người khi mà nghe mục sư mà về hội thánh là nghĩ là đã mục sư rồi là kinh thánh một bụng. Thành thử là muốn giảng cái nào là mục sư chỉ cần 5 phút là có thể ra được một bài. Tôi không phải là người đó, thưa quý vị, đừng có hy vọng. Rất là nhiều thời gian, và tôi tin là các tôi tới Chúa khi mà dành đúng thời gian, đủ thời gian để hầu việc Chúa, để nghiên cứu lời của Chúa, không ít đâu quý vị. Mục đích chính của các sứ đồ thời gian đó đó là cầu nguyện và giảng dạy. Và chúng ta biết rằng không phải tất cả các sứ đồ ai cũng viết kinh thánh cả. Kinh thánh của họ lúc bấy giờ là cựu ước, và họ cần có thời gian học, tìm hiểu cái chữ này nghĩa là gì, trong bối cảnh nó như thế nào, áp dụng cho ai, cần phải nói như thế nào trong thời hiện tại. Tôi chú phải ngồi xuống và thời gian để học hỏi. Ưu tiên ở trong mục vụ là một điều không dễ dàng dành cho những người hầu việc Chúa. Khi mà mục sư làm tất cả các công việc khác mà thiếu cầu nguyện với thiếu sự học lời của Chúa, thì đó là một sự kinh khủng cho hội thánh của Chúa. Đây là một điều mà nhắc nhở cho chính mình tôi, những người hầu việc Chúa và cả hội thánh của Chúa nữa. Chúng ta cần phải có chung một nhận thức. We on the same page. We need on the same page. Chúng ta cần phải hiểu chung với nhau điều này để rồi chúng ta không có đùn đẩy, cũng không có trách cứ lẫn nhau. Đôi khi có thể mục sư sẽ không có tham gia được tất cả các hoạt động của thánh của Chúa, bởi vì ông cần có thời gian để cầu nguyện và dành thời giờ để học hỏi lời của Chúa. Và nếu hội thánh Chúa hiểu được điều này, giúp đỡ cho tôi tới Chúa, thì tôi tin rằng hội thánh Chúa sẽ được phước. Bởi vì khi mà tôi tới Chúa có đủ thời gian để soạn lời của Chúa, nấu những bữa ăn thuộc linh đầy đủ, đầy dinh dưỡng cho hội thánh của Chúa, thì ai là người được lợi quý vị? Hội thánh Chúa là người được lợi. Mình được ăn những bữa ăn ngon, mình sẽ lớn lên, được tăng trưởng trong Chúa và hội thánh Chúa phát triển. Sau các sứ đồ thì Phao-lô nói rằng mục sư và giáo sư là các chức vụ được Chúa đặt để trong hội thánh để thay thế vai trò của các sứ đồ ở trong sự giảng dạy lời của Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến câu 12 thì Phao-lô nói rất là rõ, ấy chính Chúa đã cho người này làm sứ đồ, cái kia làm tiên tri. Hai chức vụ này sau thời Tân Ước cho tới hiện tại thì chúng ta không còn sứ đồ, không còn tiên tri nữa, bởi vì Kinh Thánh đã được viết xong và rồi thời đại của các sứ đồ đã qua rồi. Thế nhưng mà các chức vụ sau này chúng ta thấy vẫn còn, đó là người khác làm thầy giảng tin lành, tức là các giáo sĩ đó, và kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Như vậy thì giáo sĩ, mục sư và giáo sư, trách nhiệm của họ để làm gì? Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự ghi dựng thân thể Đấng Christ. Trong tiếng Anh nói rõ hơn một chút: for the equipping of the saints for the work of service. Nói một cách khác, mục sư, giáo sư và các giáo sĩ là những người trang bị cho hội thánh của Chúa, giúp cho họ sẵn sàng để rồi chính hội thánh của Chúa sẽ đứng lên và thực hiện các mục vụ trong hội thánh của Chúa. Nếu mục sư phải ôm đồm làm hết và rồi sau bao nhiêu năm ở hội thánh mà không có ai đứng lên kế thừa mục sư, không có ai đứng lên làm công việc, thì tôi tin rằng chức vụ của mục sư đó đã hơi bị lệch hướng. Bởi vì thay vì huấn luyện cho người khác, khi mà mục sư phải làm hết tất cả mọi việc, thì thứ nhất mục sư sẽ bị hết sức, đến một lúc sẽ bị burnout. Hội thánh của Chúa cũng không có được sự trưởng thành. Khi mục sư đó có việc gì phải rời đi hay như thế nào đó thì không ai đứng lên để lo công việc cho hội thánh Chúa cả. Và do đó chúng ta thấy rằng các sứ đồ đã cho một nhận thức rất rõ ràng cho hội thánh của Chúa thời bấy giờ: bỏ sự dạy đạo của Chúa để mà lo việc bàn tiệc, đó là điều không xứng hợp. Nhưng Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta để chúng ta cùng đồng công với cái tôi tớ của Chúa. Chúng ta có cùng một sự nhận thức đó rồi, để rồi hội thánh Chúa sẽ được Chúa ban phước khi mỗi người làm đúng cái trách nhiệm, đúng cái ơn tứ, đúng cái chỗ mà Chúa đặt mình. Không phải vì phàn nàn, không vì ép uổng, nhưng mà chúng ta đều làm trong sự vui lòng. Nhưng mà chúng ta thấy, đầu tiên chúng ta thấy cái nan đề ở trong mục vụ, kế đến chúng ta thấy cái sự nhận thức cần có ở trong mục vụ, rồi thứ ba chúng ta sẽ học về nhân lực ở trong mục vụ, những người thực hiện các mục vụ. Để giải quyết các vấn đề thì các sứ đồ đề nghị hội thánh lựa chọn ra những người đứng vào vị trí lãnh đạo và chịu trách nhiệm về mục vụ chăm sóc trong hội thánh. Và các sứ đồ nói là hãy lựa ra 7 người đi, rồi chúng tôi sẽ giao việc này cho. Khi mà các sứ đồ nói chúng tôi sẽ giao việc này cho, nghĩa là giao trọn vẹn thẩm quyền, họ sẽ được quyền quyết định. Nhưng không phải giao cho bất kỳ ai cũng được. Thứ nhất chúng ta sẽ thấy các điều kiện ở tại đây, requirement, những cái đòi hỏi nơi người sẽ tiếp nhận cái vai trò lãnh đạo này là gì. Câu thứ ba, vậy anh em hãy chọn trong bọn mình, chọn trong hội thánh của Chúa đó, giữa vòng những người mà Chúa đặt để trong hội thánh của Chúa đó, đây là những người chúng ta phải chọn. 7 người có danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn. Danh tốt, đầy dạy đức thánh linh và trí khôn. Tôi tạm gọi 3 chữ T: thứ nhất là có tiếng tốt, thứ hai có thánh linh, và thứ ba có trí khôn. Tại sao chúng ta cần có những người có tiếng tốt hay danh tốt để hầu việc Chúa? Bởi vì nếu mình bầu những người mà không có tốt, không có tiếng tốt với người ngoại mà vào lãnh đạo hội thánh của Chúa đó, thì khi người ngoại họ nhìn vào, họ mới nghe cái tên đó là họ bị dụ ra liền, họ không muốn đến hội thánh của Chúa. Bởi vì cái người đó làm không có tốt cho danh của Chúa, không có được biết đến một tiếng tốt trong vòng cộng đồng đó. Người đó cũng phải là người có thánh linh của Chúa nữa, và những có thánh linh mà phải có trí khôn nữa. Không phải tất cả những người khôn ngoan đều có thánh linh của Chúa cả quý vị. Không phải những người mà giàu có hay là có cái khả năng tài chính, có khả năng về tri thức đều là những người kính sợ Chúa và những người có thánh linh đâu. Mà đôi khi những người tin kính Chúa là những người đôi khi nó không có phải là có khả năng để làm tất cả mọi việc. Nhưng mà trong một vụ khi những người lãnh đạo Thánh Chúa cần phải có đầy đủ ít nhất ba đặc điểm này: phải tiếng tốt, phải có Thánh Linh của Chúa, phải có trí khôn. Trí khôn để đối diện, giải quyết các nan đề xảy ra trong hội thánh của Chúa. Đó là điều kiện. Nhiều người cho rằng đây là bản liệt kê hay đòi hỏi của những chấp sự đầu tiên ở trong hội thánh của Chúa. Thiết nghĩ không nhất thiết đoạn 6 của công vụ phải là cái chỗ mà chúng ta nói rằng đây là những chấp sự đầu tiên của thánh đâu. Bởi vì sau này chúng ta không có chỗ nào đề cập đến những người này giống như là các chấp sự cả. Chưa bao giờ chúng ta thấy trong kinh thánh mà những người này được liệt kê là các chấp sự cả. Nhưng mà lý do mà Thánh Chúa sau này nói đây là các chấp sự á, là bởi vì cái chữ dùng để chữ chấp sự trong tiếng Hy Lạp là diakonos. Nó được dùng ở trong đoạn 6 này khi mà nói các chấp sự họ giúp việc bàn tiệc. Diakoneo. Tức là giống từ với nhau và suy nghĩ rằng đây là các chấp sự đầu tiên. Tôi nói rằng đa không nhất thiết đây là các chấp sự đầu tiên của Thánh của Chúa. Tôi sẽ giải thích sau khi chúng ta đi đến các phần sau này. Nhưng mà khi nói về các chấp sự, bởi vì hội thánh sắp tới sẽ bầu các chấp sự, thì tôi nghĩ cũng cần thiết để chúng ta biết được các điều kiện đòi hỏi của các chấp sự là gì. Và Phaolô nói rất là rõ trong Timôthê nhất đoạn 3 từ câu 8 cho đến câu 13 như sau: các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Có nhiều người khi mới vào trong hội thánh của Chúa, người ta thấy ồ anh này có trí thức, có địa vị ở xã hội, mới tin Chúa thôi nhưng mà mời vào trong ban chấp hành. Đôi khi những người đó là một trong những cái nan đề lớn cho hội thánh của Chúa nữa. Bởi vì khi họ vào trong hội thánh của Chúa thì họ áp dụng những cái luật bên ngoài, không có kinh nghiệm Chúa, không có hiểu biết lời của Chúa, và gây ra sự xáo trộn cho hội thánh Chúa còn hơn là họ không tham gia nữa. Và câu 11, bản tin thánh tiếng Việt nói là vợ các chấp sự, nhưng mà có một số bản dịch khác họ cho biết các nữ chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình, vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất dạng dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là những phẩm hạnh của các chấp sự. Các chấp sự được bầu vào trong hội thánh của Chúa để giúp việc, để giúp đỡ cho tin lành. Mình làm chấp sự chứ không phải sự gì mình cũng chấp. Mục đích là để gây dựng chứ không phải là mình dựng chuyện lên để mình gây. Các chấp sự là để chăm sóc hội thánh Chúa chứ không phải hết chăm người này rồi sóc người kia. Nó khác nhau quý vị. Và khi ta hiểu điều này, chúng ta sẽ biết cái đòi hỏi, cái điều kiện của người chấp sự, người hầu việc Chúa rất là quan trọng. Thứ nhất chúng ta thấy cái điều kiện. Thứ hai chúng ta thấy đáp ứng của hội thánh của Chúa khi các sứ đồ đề nghị như vậy thì hội thánh đáp ứng như thế nào. Trong câu số 5, cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng. Đẹp lòng thứ nhất là cả hội thánh đồng ý với các sứ đồ rằng các sứ đồ mà bỏ việc giảng dạy lời của Chúa để mà lao việc bàn tiệc là điều không xứng hợp. Cả hội thánh đồng ý với điều đó. Và khi các sứ đồ nói rằng chúng ta nên bầu 7 người theo những tiêu chuẩn chúng ta có thì cả hội thánh cũng thấy điều đó làm vui lòng và đồng ý. Và rồi đây là danh sách của 7 người đó. Họ bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bokor, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa. Chúng ta không thấy điều này rõ trong tiếng Việt của mình. Nhưng quý vị biết có điểm gì chung của tất cả những cái tên này không? Tất cả những cái tên này đều là tiếng Hy Lạp. Và rất nhiều nhà giải kinh cho biết tất cả những cái này đều là người Hellenic. Như vậy cái nhóm hồi nãy phàn nàn về người góa bùa của họ không được cấp phát đầy đủ đồ ăn hàng ngày đó, họ được chọn vào trong vị trí của những người lãnh đạo để lo cho cái công tác chu cấp cho những người góa bùa đó. Và khi tôi đọc tới đây thấy một điều, hội thánh của Chúa có một cái tình thương rất là đặc biệt quý vị. Nếu mà theo như ngày nay, theo ngôn ngữ ta gọi là political correctness á, nếu mà đúng theo cái phải chính trị một chút á, là nên ba người Hellenic, ba người Hebrew cho nó cân bằng chút, rồi ông thứ bảy là nên là một sứ đồ để mà nó cho nó hài hòa chút, Nếu mà chúng ta nói theo cái ngôn ngữ theo nhà chính trị đó, nhưng đối với Thánh Chúa ngày xưa họ không có tính theo kiểu chính trị đó, mà bởi tình yêu Hội Thánh của Chúa đồng lòng chọn 7 người Hellenic đứng vào trong cái vị trí để lo về một vụ cấp dưỡng cho những người có bùa. Họ yêu thương. Mà như tôi nói hồi nãy đó, khi các sứ đồ nói rằng chúng tôi sẽ giao việc này cho, các cái chẳng nói, chỉ chẳng phải là chỉ nói bằng lời thôi, mà giao cho họ thẩm quyền với điều đó. Chúng ta không biết nhiều về những người này, nhưng mà 7 người mà chúng ta có tại đây, Philip á, sau đó chúng ta được biết đến giống như là người giảng tin lành vậy. Trước đó thì Etienne là một trong các người lãnh đạo được bầu ra, và ông đã tuần đạo khi bị người ta ném đá. Etienne bị ném đá, Philip trở thành người giảng tin lành. Và rồi một người khác đó là Bokura, thì theo lịch sử của Hội Thánh thì Bokura trở thành thư ký của sứ đồ Giăng, và rồi sau này ông trở thành giám mục của Nicomedia, là một thành phố cổ ở Hy Lạp ngày trước mà hiện tại đang ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó. Và rồi cuối cùng ông cũng tuần đạo về danh của Chúa. Đó là lịch sử chúng ta biết về 3 người. Còn 4 người còn lại chúng ta không biết rõ về họ. Nhưng có một điều mà chúng ta biết rằng là Chúa dùng họ để chấm dứt cái sự tranh cãi trong Hội Thánh của Chúa. Rồi khi 7 người này được bầu lên thì chúng ta sang điều tiếp theo, đó là sự đặt tay của các sứ đồ, the recognition. Câu số 6 chúng ta biết tại đây: và trình 7 người đó cho các sứ đồ, các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Cái hành động đặt tay đó cho biết rằng các sứ đồ xác nhận và ủng hộ những người này đứng vào trong mục vụ để lo cho sự cấp dưỡng cho những người gó bùa. Như vậy chúng ta thấy rằng Satan đã bị thất bại ngay trong cái chỗ này, phải không? Nó muốn đem đến sự phân rẽ Hội Thánh của Chúa khi họ có sự bất đồng, nhưng mà Chúa dùng tình yêu thương trong Hội Thánh của Chúa, dưới sự hướng dẫn của các sứ đồ và sự dạy dỗ của lời của Chúa, thì Hội Thánh Chúa được đem lại vào trong sự hiệp một. Hiệp một là một trong những điều rất là quan trọng. Tình yêu thương là một trong những điều trọng tâm trong Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh từ bây giờ không nhất thiết phải là mình phải là người nắm quyền, nhưng mà sẵn sàng để cho cái người mà có những ý kiến, những cái trái chiều đó, trở thành những người đứng vào trong cái chỗ đó để rồi lo cho công việc nhà của Chúa. Và rồi Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa khi Hội Thánh của Chúa đi trong con đường đó. Chúng ta sang điều thứ tư. Khi chúng ta thấy nan đề ở trong một vụ, thì các môn đồ cho các sứ đồ cho các Hội Thánh Chúa biết những nhận thức quan trọng. Và rồi khi có những nhận thức quan trọng thì bắt đầu chúng ta tiếp đến bầu những người đứng vào trong chỗ đó, nhân lực trong một vụ. Và rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy Chúa ban phước cho đó qua sự nhân rộng ở trong một vụ. Sự nhân rộng ở trong một vụ. Câu thứ 7 cho chúng ta biết diễn biến sau khi vấn đề này được giải quyết. Và Luca nói đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra. Nguyên ngữ đó là the word of God kept on increasing. Lời của Chúa tiếp tục được nhân rộng. Khi mà các sứ đồ tập trung chủ yếu vào lời Chúa và giảng dạy lời của Chúa và giao những việc thứ yếu lại cho 7 người kia, thì Kinh Thánh cho biết lời của Chúa được phát triển, lời của Chúa được nhân rộng, có nghĩa là ảnh hưởng của tin lành được vang ra, và rồi nhiều người quay trở lại tin đạo. Kinh Thánh cho biết số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, rồi thậm chí có một số nhiều các thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Các thầy tế lễ là những người ngày trước họ không thích Chúa Giêsu, bởi vì chúng ta biết cả hội đồng thầy cả thượng phẩm, tất cả những con người đứng trong đó chống đối lại với Chúa Giêsu. Thành thử có những người muốn tin Chúa nhưng mà họ cũng không dám nữa. Nhưng mà trong những sự kiện sau này, khi mà lời Chúa được rao giảng, lời của Chúa được lớn lên, Hội Thánh của Chúa ảnh hưởng, thì các thầy tế lễ này vâng theo đạo, trở nên vâng theo những gì mà Chúa dạy dỗ, họ nhận những gì mà các sứ đồ giảng dạy và rồi làm theo. Dù đây là những người chống đối các sứ đồ trước đây, nhưng mà rồi khi Chúa làm việc thì từ những người chống đối họ đã thành những con người đi theo hầu việc Chúa. Hội Thánh đầu tiên thực sự là một gương mẫu về Hội Thánh đầy tình yêu thương và giữ trọng tâm. Các sứ đồ đã nói ra một điều rất là tế nhị, nhưng Hội Thánh của Chúa đã thấu hiểu. Và rồi khi cả hai bên cùng hiệp với nhau trong ơn của Chúa, thì Chúa ban cho Hội Thánh sự phát triển rất là mạnh mẽ. Hội Thánh là một sinh thể chứ không phải là một tổ chức, quý vị. có hai cái khuynh hướng gọi là hơi cực đoan khi họ nói về tổ chức trong hội thánh của Chúa. Một khuynh hướng nói rằng hội thánh của Chúa không có cần phải có tổ chức, không có cần có ai lãnh đạo đâu. Chúa là lãnh đạo hội thánh. Ở trong đây chúng ta coi nhau bình đẳng với nhau hết. Thành thử khi nào mà coi thử người này có ý kiến gì thì chúng ta làm với nhau rồi. Bởi vì Chúa là chủ thôi chứ không ai làm chủ trong hội thánh, không có ai đứng đầu trong hội thánh cả. Đó là khuynh hướng thứ nhất. Khuynh hướng thứ hai họ nói rằng hội thánh của Chúa phải đầu ra đó. Tất cả mọi thứ phải vô khuôn, vô nếp. Làm cái gì cũng phải theo luật A, B, C, D. Bước 1, bước 2, bước 3. Cả hai khuynh hướng này đều không lành mạnh cho hội thánh của Chúa cả. Một bên chúng ta biết rằng khi mà nói hội thánh Chúa không cần phải tổ chức, không cần phải có người lãnh đạo, đó là một điều sai. Vì Chúa là Chúa, không phải Chúa của sự loạn lạc, mà Chúa của trật tự, Chúa của hòa bình. Nhưng một bên khi chúng ta gói gọn hội thánh chỉ trong khuôn khổ tổ chức và tất cả mọi thứ phải theo bước 1, bước 2, bước 3 đó, thì chúng ta lại giới hạn thẩm quyền của Thánh Linh. Đó là điều chúng ta, hội thánh Chúa cần phải cân bằng. Mục vụ phát sinh trong hội thánh là để đáp ứng những nhu cầu cho hội thánh của Chúa. Và khi hội thánh của Chúa là một sinh thể được tổ chức một cách tốt đẹp đó, thì sẽ làm sáng danh Chúa và giúp cho đạo của Chúa được lan truyền. Các mục sư cần phải được tập trung vào sự cầu nguyện và sự giảng dạy lời của Chúa. Như tôi nói, đây là một điều rất là tế nhị trong các hội thánh của Chúa. Vì đôi khi không phải lúc nào cũng có đầy đủ các nhân lực để mà cùng giúp đỡ cho các tôi tớ của Chúa. Do vậy, khi một hội thánh của Chúa đến chỗ trưởng thành và hiểu biết, thì điều mà các sứ đồ nói cũng là điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Chẳng những cho các tôi tớ của Chúa, mà cho cả hội thánh của Chúa nữa. Bỏ sự dạy đạo lời của Chúa để mà lo việc bàn tiệc. Bỏ cái công việc chính yếu để mà lo những việc thứ yếu đó. Là một điều chẳng xứng hợp. Không xứng hợp đối với Chúa. Và trong cách nhìn của Chúa, Ngài không vui lòng. Cảm ơn Chúa khi Chúa dấy lên trong hội thánh những người sẵn sàng đứng vào trong những chỗ sức mạnh đó. Để rồi cùng đồng công, hiệp lực với tôi tớ của Chúa trong sự phát triển công việc nhà của Ngài. Mục vụ trong hội thánh như tôi nói là để giúp đỡ cho các nhu cầu trong hội thánh của Chúa. Và khi tôi tới Chúa trung thành giảng dạy lời của Chúa sẽ giúp nâng đỡ hội thánh của Chúa. Và từng người sẽ được trưởng thành và họ thấy nhu cầu. Khi một người được nghe một sư giảng rất là nhiều về sự giảng tin lành, về chứng đạo, đến một ngày tôi tin rằng Chúa sẽ cảm động lòng họ. Họ sẽ tự nghĩ trong lòng rằng tại sao một sư nói chứng đạo mà mình không bao giờ mình làm hết. Đến một lúc Chúa thay đổi họ thì họ sẽ xung phong đứng vào. Mục sư, tôi xung phong đi ra giúp trong bàn chứng đạo. Một người khi mà được nghe giảng rằng sự thông công trong hội thánh của Chúa dùng bữa với nhau rất là quan trọng, và chúng ta có thể dùng những điều đó để khích lệ lẫn nhau, thì khi chúng ta gìn giữ sự hiệp một và sự thông công với nhau qua những bữa ăn đó, thì có những người nói tại sao hội thánh mình không có bữa ăn đâu mục sư. Mục sư giảng biết mà mình chưa có bao giờ mình ăn hết. Tôi xung phong tôi đứng vào cái chỗ đó. Và tôi tin rằng khi hội thánh chúng ta học lời của Chúa, trước hết Chúa thay đổi hội thánh của Ngài. Rồi Chúa chuẩn bị những con người cho những mục vụ. Nếu mục sư đứng lên, mục sư đề ra 15 mục vụ trong hội thánh của Chúa, và kêu gọi quý vị, chưa chắc hội thánh Chúa xung phong đứng vào trong chỗ đó. Nhưng mà khi Chúa làm việc trong tấm lòng của các tín hữu, khi họ nghe lời của Chúa, đạo của Đức Chúa Trời được truyền ra, lời của Chúa được giảng dạy đó, đến một lúc họ không thể nào nín lặng nữa. Tôi rằng Chúa sẽ cảm động lòng các con dân của Chúa đứng lên và xung phong hầu việc Chúa. Và tôi tin rằng hội thánh nào mà làm theo lời của Chúa, hội thánh sẽ được phước. Chúa ban phước cho mục sư cũng sẽ tiếp tục đi trong cái trọng tâm, cái chính yếu mà Chúa đặt để. Hội thánh của Chúa cũng được phước khi mà nghe mục sư soạn những bài giảng, dọn những bữa ăn rất là thịnh soạn. Và khi hội thánh có thêm nhiều người phục vụ Chúa thì chúng ta chia sẻ với nhau gánh nặng đó. Chúa ban phước cho khi người ta nhìn vào thấy hội thánh Chúa yêu thương nhau thay vì trách cứ nhau, thay vì chỉ trích nhau. Thì Chúa Giêsu nói, bởi vì có sự yêu thương mà thế gian sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Như vậy, cái chiêu trò của Satan nhằm phá hoại hội thánh của Chúa đã bị phá hủy bởi tình yêu, bởi sự kính sợ Chúa và bởi sự thành tâm của tất cả con cái của Chúa. Tôi cầu nguyện đó rồi, Chúa ban phước cho mọi người chúng ta. Khi học điều này, Chúa cũng trang bị, Chúa thay đổi. Nếu có gì suy nghĩ của chúng ta chưa thật sự đi theo lời của Chúa, Chúa cũng giúp đỡ chúng ta nữa. Tại hội thánh của Chúa, trên hết sự hiệp một, hội thánh của Chúa phải được giữ vững. Sự thánh khiết trong hội thánh của Chúa, và rồi khi lời Chúa được rao giảng, Chúa sẽ ban phước thêm nhiều người được cứu vào trong hội thánh của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho mọi người chúng ta, ban phước cho thánh Chúa. Nguyện Chúa chuẩn bị những người sắp tới đứng vào trong chỗ để giúp đỡ cho tôi tới của Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho ý thức được trách nhiệm, đồng thời đặc ân của mình được hầu việc Chúa. Và rồi Chúa sẽ dùng, tôi cầu nguyện rồi Chúa dùng tất cả mọi người chúng ta cho sự phát triển công việc nhà của Ngài. Chúng ta cùng đến với Chúa và cầu nguyện.